Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 4 tháng 2, Chủ nhật thứ năm mùa thường năm C, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 10, ngày của Chúa Kitô ánh sáng. Viễn tượng quy Kitô soi sáng một giá trị tiêu biểu khác nữa mà suy tư của Kitô giáo và việc thực hành mục vụ đã gắn cho ngày của Chúa. Thực vậy, trực giác sáng suốt về mục vụ đã gợi ý cho giáo hội Kitô hóa ngày của mặt trời thành ngày Chúa nhật. Đây là kiểu nói người Roma dùng để gọi ngày này mà ta vẫn còn thấy tên gọi đó trong một số ngôn ngữ hiện nay. Giáo hội làm thế để kéo người tín hữu ra khỏi cơn cám dỗ tham dự vào việc thờ phượng thần thánh hóa mặt trời và hướng việc cử hành ngày này về Chúa Kitô là mặt trời sự thật của nhân loại. Thánh Justino khi viết cho lương dân đã dùng kiểu nói thông dụng ở thời ngày để ghi nhận rằng các Kitô hữu hợp nhau vào ngày được gọi là của mặt trời. Nhưng từ đó về sau, đối với các tín hữu, kiểu nói này mang một ý nghĩa mới mẻ, hoàn toàn phù hợp với tin mừng. Chúa Kitô quả thật là ánh sáng trần gian, và ngày tưởng nhớ đến sự sống lại của người là phản ánh vĩnh cửu về cuộc thần hiện đầy vinh quang của người trong chu kỳ một tuần lễ. Ta cũng thấy chủ đề Chúa Nhật như một ngày được chiếu sáng bằng cuộc chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh trong phụng vụ các giờ kinh, và được đặc biệt nhấn mạnh trong giờ canh thức ban đêm mà phụng vụ Đông Phương dùng để chuẩn bị Chúa Nhật. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi tập họp vào ngày này, giáo hội lấy làm của mình tâm tình kinh ngạc của Zakaria, khi ông hướng về Chúa Kitô, nhận thấy nơi người là ánh bình minh soi sáng những ai ngồi nơi tối tăm và trong bóng tối tử thần. Và giáo hội cũng hòa với niềm vui của cụ già Simeon khi ông giang tay ẵm lấy hài nhi thần linh, đến như ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 1, câu 78-79 và chương 2, câu 32. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, số 27. Mùng 5 tháng 2, thứ hai, Thánh Agatha trinh nữ tử đạo lễ nhớ. Mùng 6 thứ ba, Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo lễ nhớ. Mùng 7 thứ tư, tuần thứ năm mùa thường. Mùng 8 thứ năm, Thánh Geronimo Emiliani, Thánh Josefina Bachita trinh nữ. Mùng 9 thứ sáu, tuần thứ năm mùa thường. Và mùng 10 thứ bảy, Thánh Scholastica trinh nữ lễ nhớ. 11 tháng 2, Chủ nhật thứ sáu, mùa thường, năm C, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ân lành Ngài đã thương ban. Và xin Chúa thương tiếp tục giúp mỗi người chúng ta canh tân đời sống theo tinh thần tin mừng và được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Từ bỏ mọi sự mà đi theo người, phần còn toàn bước đi trong sự công chính, xin Chúa kêu chuộng và thương xót con. Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Con bước đi trong sự công chính, xin Chúa kêu chuộng và thương xót con. Các ông đã từ bỏ mọi sự, từ từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc lòng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của người bao phủ đền thờ. Các thần sốt mến đứng trước mặt người, và luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và nhà cửa đều đầy khói. Lúc bấy giờ tôi mới nói: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn. Tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp. Mắt tôi đã trông thấy Đức Vua, và người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp lửa gấp ở đền thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ, và tội của ngươi được thứ tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa, này tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng tôi. Trước mặt các thiên thần, tôi đang ca mừng Chúa. Tôi sắp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đang ca mừng Chúa.
Và tôi sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa khi tôi kêu cầu. Chúa nhậm lời tôi, Chúa đã ban cho tâm hồn tôi nhiều sức mạnh.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đành ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra, và họ sẽ ca tươi đường lối của Chúa. Thật vinh quang của Chúa lớn lao.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đặng ca mừng Chúa.
Tay hữu Chúa khiêng tôi được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho tôi những điều đã khởi sự. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài.
Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đặng ca mừng Chúa.
Bài chích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo. Nhờ đó, anh em được cứu độ. Nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba người đã sống lại, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với 11 vị. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi, người hiện ra với Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, người cũng hiện ra với chính tôi, như với đứa con sinh non. Tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, và không xứng đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng nay, tôi là người thế nào? Là nhờ ơn của Thiên Chúa, và ơn của người không vô ích nơi tôi, nhưng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn tất cả các đấng. Song không phải tôi, nhưng là ơn của Thiên Chúa ở với tôi. Dù tôi, dù là các đấng, chúng tôi đều rao giảng như thế cả, và anh em cũng đã tin như vậy. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng tôi để chúng tôi lắng nghe lời con của Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài chích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giê-xu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở gần bờ hồ Gê-nê-gia-rét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa Thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bây giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa tôi, vì tôi là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, và đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ, các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Kính thưa ông bà và anh chị em, lời của Đức Giêsu nói với ông Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay được hiểu như một sứ mệnh được trao cho giáo hội, sứ mệnh truyền giáo. Từ bản chất, giáo hội được thiết lập để được sai đi. Từ bản chất, giáo hội có sứ mạng truyền giáo. Chính vì thế, trong suốt lịch sử, giáo hội luôn ý thức sứ mạng của mình và tìm mọi phương cách thích hợp để loan báo lời Thiên Chúa. Mới đây, vào tháng 10 năm 2006, Đại hội Truyền giáo Á Châu được tổ chức tại Thái Lan với chủ đề Kể chuyện Chúa Giêsu cho các dân tộc Á Châu. Hơn 1.000 tham dự viên, gồm mọi thành phần dân Chúa đến từ nhiều quốc gia, đã cùng nhau suy tư để tìm ra những cách thích hợp nhằm loan báo Đức Kitô cho người Á Châu. Cách thức đặc biệt để rao giảng Tin Mừng đó là kể câu chuyện Chúa Giêsu. Chúng ta có thể kể câu chuyện Chúa Giêsu bằng lời nói, bằng chia sẻ đức tin, bằng đối thoại, bằng cầu nguyện, bằng gương sáng. Đại hội truyền giáo là một trong những cố gắng của các giáo hội Á Châu nhằm thực hiện lời tin mừng của Chúa Giêsu hôm nay. Hãy trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Dưới đây là lời của các tham dự viên kể về các hoạt động của họ trong suốt thời gian đại hội. Chúng tôi, những môn đệ thời nay của Chúa Giêsu, tụ họp trong Đại hội Truyền giáo Á Châu để chia sẻ những kinh nghiệm, để kể cho nhau nghe những câu chuyện, để gặp gỡ nhiều môn đệ khác đến từ khắp mọi miền lục địa Á Châu mênh mông. Chúng tôi lắng nghe vô số những câu chuyện đầy ý nghĩa, những câu chuyện kể về cuộc sống và niềm tin, về sứ vụ rao giảng và đối thoại, về kinh nghiệm cầu nguyện và dấn thân phục vụ. Cùng nhau, chúng tôi cử hành đức tin và sống hiệp nhất như các môn đệ của Chúa Giêsu qua những chia sẻ, lắng nghe, cầu nguyện và cử hành thánh thể. Những đa dạng của văn hóa và ngôn ngữ đã chiếu thêm ánh sáng và tô thêm muôn sắc cho những cử hành đức tin chung của chúng tôi. Kính thưa ông bà, anh chị em, là những Kitô hữu đang sống tại vùng đất Á Châu, tất cả chúng ta đều được sai đi để góp phần vào cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh tại đây. Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh không phải là nhiệm vụ dành riêng cho một số người, nhưng là cho tất cả chúng ta, bởi vì tất cả các Kitô hữu, một khi được tháp nhập vào Hội Thánh của Chúa Kitô nhờ bí tích rửa tội, thì được sai đi đem tin mừng của Thiên Chúa đến cho mọi người. Nhưng để có thể được sai đi, để có thể trở thành những sứ giả tin mừng của Chúa Giêsu, thì trước hết chúng ta phải ở với Chúa Giêsu, phải sống liên kết mật thiết với Người. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy kinh nghiệm này nơi các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu. Các ông là những ngư phủ được Đức Giêsu kêu gọi để trở thành những kẻ chài lưới Người. Các ông đã được ở gần bên Đức Giêsu, được Người giáo huấn và dạy dỗ, được học hỏi và nhìn xem cách thức Đức Giêsu thi hành sứ mạng. Và nhất là sau khi Thánh Thần hiện xuống, các ông mới thực sự được biến đổi để trở thành những tông đồ đích thực của Đức Kitô. Cũng thế, chúng ta gặp thấy kinh nghiệm tương tự của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1. Ông chỉ có thể thốt lên lời thân thưa với Đức Chúa: "Dạ, con đây, xin sai con đi." Một khi môi miệng ông đã được sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa thanh luyện. Cũng như các môn đệ xưa, chúng ta cũng phải ở với Chúa Giêsu để Người có thể dạy dỗ, soi sáng và biến đổi chúng ta thành những sứ giả đích thực mang tin mừng của Người. Chúng ta ở với Chúa Giêsu qua việc học hỏi và suy gẫm lời Chúa. Chúng ta ở với Chúa Giêsu nhờ việc lãnh nhận các bí tích, và chúng ta ở với Chúa Giêsu bằng kiên trì cầu nguyện với Người. Ở với Chúa Giêsu là điều kiện trước hết để chúng ta có thể thực hiện tốt sứ mạng trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Sống mật thiết với Chúa Giêsu là điều kiện trước hết để chúng ta có đủ uy tín mà kể cho những người thời đại hôm nay câu chuyện Chúa Giêsu. Liên kết mật thiết với Chúa Giêsu cũng giúp chúng ta ý thức rằng Người luôn có mặt trong những lúc chúng ta tưởng chừng như đã thất bại, khi mà mọi nỗ lực sứ vụ của chúng ta dường như vô hiệu, như đã từng xảy ra cho chính các tông đồ xưa kia. Họ đã lao nhọc suốt đêm, nhưng đã phải thốt lên: "Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả." Sống thường xuyên với Chúa Giêsu giúp chúng ta khiêm tốn, cậy trông vào ơn sủng và sự quan phòng của Thiên Chúa trong các hoạt động sứ vụ của Hội Thánh. Điều quan trọng không phải là chúng ta cứ nỗ lực hết sức, nhưng là chúng ta có thể sẵn sàng thưa với Chúa Giêsu như ông Phêrô: "Vâng lời Thầy, chúng con sẽ thả lưới." Chúng ta, những môn đệ thời nay, được sai đi vào trong thế giới để kể cho mọi người về tình yêu Thiên Chúa, kể cho mọi người câu chuyện Chúa Giêsu. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa dùng lời của Người và ân sủng của Người thanh luyện và biến đổi chúng ta, để cả cuộc đời Kitô hữu trở thành lời loan báo Đức Kitô cho mọi người. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng ban thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh thời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thật đời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô-phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang,
Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa,
Ngài là đấng ban sự sống.
Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người được cũng thờ
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã sai con của Người đến mang tin mừng và ơn giải thoát cho tất cả chúng ta. Và qua con của Người, Thiên Chúa cho chúng ta được chia sẻ sứ vụ của Đức Kitô, tức là mang tin vui đến cho mọi người. Vậy giờ đây, chúng ta cùng nài xin Thiên Chúa chúc phúc cho những hoạt động truyền giáo của Hội Thánh và của mọi Kitô hữu.
Chúa đã chọn vùng đất Á Châu này để cho con Chúa được sinh ra. Xin cho những nỗ lực truyền giáo của các Hội Thánh Á Châu thu được nhiều kết quả, để nhờ đó nhiều người được ơn cứu độ và Hội Thánh Chúa không ngừng phát triển. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lại chúng con.
Chúa đã sáng tạo thế giới này và muốn cho nhân loại được sống hạnh phúc. Xin Chúa dùng Thánh Thần mà soi sáng vào tâm trí mọi người, để họ có thể nhận biết và tin Chúa Kitô là nguồn sự sống thật của tất cả mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúa cho chúng con được chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Kitô. Xin cho chúng con luôn biết sống mật thiết với Người, để nhờ đó cả cuộc đời chúng con sẽ là lời loan báo Đức Kitô cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa ban nhiều ơn khôn ngoan và sức mạnh cho những Kitô hữu đang quảng đại dấn thân cho những hoạt động truyền giáo tại những nơi còn rất nhiều người chưa được nghe tin mừng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho muôn người được nhận biết Chúa. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh và giúp chúng con sống viên mãn ơn gọi Kitô hữu, hầu chúng con có thể góp phần vào rộng vương quốc của Chúa, vương quốc của hòa bình, công lý và tình liên đới giữa mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lời nguyện xin hôm nay cho con được bên Chúa sau muôn nguy nan, con vẫn trung thành theo đường Chúa đi. Dâng lên Ngài lời nguyện xin trong sương ban mai, con lung linh trên ngọn cỏ cây, xin con hoang mang cầu mong tay Ngài đỡ nâng. Xin lên Ngài cuộc đời con bao nhiêu yêu chiều thiên ta nhân trao nhau sinh nhiên lên ngài như của lễ rơi. Xin lỡ ngài đời phù hoa lo con bon che, bụi chân gian không con vẫn vừa, con luôn tin yêu trong cánh tay ngài nên thương.
Anh chị em hãy cộng huyền để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Xin Chúa nhận lấy ngài ngoài tay cha, để cha cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Người đã thực hiện công trình kỳ diệu này là kêu gọi chúng con bỏ đàng tội lỗi, thoát ách sự chết tới ánh vinh quang. Nhờ đó, giờ đây chúng con được gọi là dòng dõi tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, chủng tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để chúng con loan truyền khắp nơi quyền năng Chúa là đấng đã kêu gọi chúng con từ chốn tối tăm tới nơi sáng láng diệu kỳ của Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời, chúc tụng đấng ngợi đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giáo mục Antonio, các giáo mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cao sang, như Cha chỉ đến, thì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa thương rộng lòng cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy đại lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con xin vâng, này con xin vâng, này con xin vâng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên thai con phát hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin con xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác quê thập tử dù đời con yêu đuối. Xin con xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu hương nắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chưa quên con những tháng ngày héo mòn. Xin vâng xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác cây thập tự dù đời con yêu thương. Xin vâng, ngài tiến xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc kinh trường tin Trưa Chủ Nhật vừa qua 28 tháng Giêng tại quảng trường Thánh Phêrô trở nên nhộn nhịp khác thường nhờ sự hiện diện đông đảo của các thiếu nhi thuộc đoàn thể Công giáo Tiến hành Italia kết thúc khóa học hỏi về hòa bình. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Camillo Ruini, tổng đại diện giáo phận Roma, các thiếu nhi cùng với các phụ huynh đã tuần hành đến gặp Đức Thánh Cha, và hai đại diện của các em đã lên cửa sổ văn phòng làm việc của ngài để thả hai con chim bồ câu lên trời, biểu hiệu cho hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc cho các em biết rằng, chim bồ câu chỉ là biểu tượng hòa bình mà thôi, còn chính các em mới thực sự là sứ giả hòa bình. Với đôi cánh của lòng tốt và lòng tin, nhờ đó các em có thể mang lại tình thương của Thiên Chúa là Cha của hết mọi người. Hòa bình cũng là một đề tài cầu nguyện được Đức Thánh Cha nhắc đến sau khi ban phép lành tòa thánh, khi nghĩ đến tình hình tại Libano và dải Gaza, nơi diễn ra những cuộc xung đột đẫm máu giữa các phe phái. Thật là đáng buồn khi người ta muốn sử dụng vũ lực để giải quyết những cuộc tranh chấp. Nhưng một điều đáng lo ngại không kém là tình trạng tuyệt vọng của nhân dân mất hết tin tưởng vào tương lai. Một đề tài khác được nhắc đến trong các ý chỉ cầu nguyện trưa Chủ nhật vừa qua 28 tháng Giêng là các nạn nhân phong cùi nhân ngày Chủ nhật cuối tháng Giêng được dành cho họ theo sáng kiến của ông Raul Folero. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi lời chào thăm các bệnh nhân, hứa sẽ cầu nguyện cho họ và chúc cho họ được lành bệnh. Ngài cũng cảm ơn những ai đã tình nguyện phục vụ các bệnh nhân. Và trở lại đề tài chính của bài huấn đức trước khi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua 28 tháng Giêng. Đức Thánh Cha đã nói về mối tương quan giữa đức tin và lý trí, nhân lễ kính thánh Thomas Aquino, một người không những đã sử dụng lý trí để đào sâu sự hiểu biết đức tin, mà còn có can đảm đối thoại với các nhà tư tưởng Do Thái và Á Rập đương thời. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, il calendario liturgico ricorda oggi San Tommaso d'Aquino, grande dottore della Chiesa.
Anh chị em thân mến, lịch phụng vụ hôm nay, tức là Chủ nhật 28 tháng Giêng vừa qua, kính nhớ Thánh Thomas Aquino, đại chứng sĩ của giáo hội. Nhờ đặc sủng của một nhà triết học và thần học, Ngài đã cống hiến một khuôn mẫu tuyệt vời về sự hòa hợp giữa lý trí và đức tin, là hai chiều kích của trí tuệ con người, đạt được sự thành tựu mỹ mãn nhờ sự gặp gỡ và đối thoại giữa đôi bên. Theo quan điểm của Thánh Thomas, lý trí con người như là hô hấp vậy, nghĩa là nó di động đến một chân trời rộng, thoáng, nơi mà nó có thể diễn đạt hoàn toàn chính mình. Ngược lại, khi nào con người đặt giới hạn vào việc suy tư những đối tượng vật chất và thực nghiệm, không đếm xỉa đến những mối băn khoăn lớn lao về cuộc đời và về Thiên Chúa, thì nó trở nên nghèo nàn. Mối tương quan giữa lý trí và đức tin tạo thành một thách đố nghiêm trọng đối với nền văn hóa hiện đang làm bá chủ ở Tây Phương, và vì thế mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn dành một thông điệp mang tựa đề Fides et Ratio, đức tin và lý trí. Mới đây, tôi cũng đã lấy lại luận cứ này trong bài diễn văn tại Đại học Regensburg. Thực ra, sự phát triển khoa học ở thời cận đại đã mang lại rất nhiều hiệu quả tích cực cần phải được nhìn nhận. Tuy nhiên, đồng thời, cũng phải chấp nhận rằng khuynh hướng chỉ muốn chấp nhận là đúng điều gì có thể thí nghiệm được là một giới hạn cho lý trí con người, và phát sinh ra một sự thác loạn kinh hoàng hiện đang lan rộng dưới sự thao túng của chủ nghĩa duy lý, duy vật, siêu kỹ thuật và buông thả bản năng. Vì thế, thật là cấp thời cần phải tái khám phá lý tính của con người được mở rộng đến Logos của Chúa và đến sự mặc khải sung mãn của Ngài nơi Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người.
Quando è autentica la fede cristiana non mortifica la libertà e la ragione umana. Ed allora, perché fede e ragione devono...
Đức tin Kitô giáo đích thực không đè bẹp tự do và lý trí của con người. Vì thế, tại sao đức tin và lý trí lại sợ sệt lẫn nhau? Đang khi mà nếu như gặp gỡ và đối thoại với nhau thì đôi bên có thể biểu lộ mình hoàn hảo hơn. Đức tin giả thiết lý trí và kiện toàn lý trí. Còn lý trí được đức tin soi chiếu sẽ tìm được sức mạnh để bay bổng lên hiểu biết Thiên Chúa và các thực tại thiêng liêng. Lý trí không mất mát gì hết khi mở rộng đến các nội dung của đức tin. Hơn thế nữa, các chân lý của đức tin đòi hỏi sự chấp nhận tự do và sáng suốt. Với tầm nhìn sáng suốt, Thánh Thomas Aquino đã thành công trong việc thiết lập một cuộc gặp gỡ phong phú với tư tưởng Á Rập và Do Thái đương thời. Và vì thế, Ngài đáng được nhìn nhận như là bậc thầy, luôn hiện đại, trong cuộc đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo. Thánh nhân đã biết trình bày sự tổng hợp tuyệt diệu của Kitô giáo giữa đức tin và lý trí. Đây là một gia sản quý báu cho văn minh Tây Phương, nguồn mạch ngày nay vẫn còn hữu ích để đối thoại với các truyền thống văn hóa và tôn giáo ở mạng Đông và mạn nam của địa cầu. Chúng phải cầu nguyện cho các tín hữu Kitô, cách riêng cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực học đường và văn hóa, được biết cách diễn tả tính cách hữu lý của niềm tin của mình, và làm chứng cho điều đó trong sự đối thoại được tình yêu thúc đẩy. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban hồng ân này nhờ sự chuyển cầu của Thánh Thomas Aquino và nhất là của Đức Maria ngay tòa của sự khôn ngoan. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với mọi người hiện diện, chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut vigni et ficiamum promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 28 tháng Giêng. Và trong tuần qua, thứ Sáu mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày đời sống thánh hiến lần thứ 11. Đức Thánh Cha đã không đích thân cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, nhưng đã cử Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, cử hành thai vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, trước sự hiện diện của gần 10.000 tu sĩ nam nữ. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến chào thăm và ban huấn dụ cho các tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha nói, để thực sự hữu hiệu, chứng tá tin mừng của anh chị em phải phát xuất từ một câu trả lời không chút do dự đối với sáng kiến của Thiên Chúa, đứng đã thánh hiến anh chị em cho Ngài bằng một cử chỉ yêu thương đặc biệt. Đức Thánh Cha đã đề cao chứng tá của các tu sĩ nam nữ và nhấn mạnh rằng, khi chọn sống vâng phục, thanh bần và khiết tịnh về nước trời, các tu sĩ chứng tỏ rằng mọi sự quyến luyến và yêu thích của cải và con người không thể thỏa mãn tâm hồn một cách chung cục. Cuộc sống trần thế là một cuộc chờ đợi ít nhiều lâu dài, mong được diện kiến với vị hôn phu thần linh. Một cuộc chờ đợi cần được sống với con tim luôn tỉnh thức để sẵn sàng nhận ra và đón rước Chúa khi Ngài ngự đến. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, lối sống của các tu sĩ nam nữ là một dấu chỉ tương phản, vì cách tư tưởng và cuộc sống của họ trái ngược với luận lý của thế gian. Các tu sĩ chọn Chúa Kitô hay đúng hơn, họ để cho Chúa Kitô chinh phục trọn vẹn. Đứng trước sự can đảm ấy, bao nhiêu người khao khát chân lý bị xúc động và bị thu hút vì những người không do dự hiến thân mình cho những gì họ tin tưởng. Và sau cùng, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tu sĩ đừng bao giờ quên rằng đời sống thánh hiến là một hồng ân của Chúa, và chính Chúa là đứng dẫn đưa đời thánh hiến đến đích theo dự phóng của Ngài. Xác tín này mang lại an ủi và gìn giữ các tu sĩ khỏi chán nản, thất vọng trước những khó khăn không thể tránh được của cuộc sống và bao nhiêu thách đố của thời đại ngày nay. Thực vậy, nhiều dòng tu có thể có cảm giác ngỡ ngàng lạc hướng vì những yếu đuối giữa lòng cộng đoàn và bao nhiêu chướng ngại cản trở việc chu toàn sứ mạng. Nhưng Chúa Hài Đồng Giê-xu luôn sinh động giữa chúng ta một cách vô hình và nâng đỡ để chúng ta trung thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ huấn đức của Đức Thánh Cha cho các tu sĩ nam nữ nhân ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh mùng 2 tháng 2 và cũng là ngày đời sống thánh hiến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.